Nguyễn Khải. Nhà văn Nguyễn Khải, tên khai sinh là Nguyễn Mạnh Khải, sinh ngày 3 tháng 12 năm 1930, quê quán phố Hàng Nâu, thành phố Nam Định. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay từ khi hội được thành lập năm 1957. Ông mất ngày 15 tháng 1 năm 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông học hết năm thứ ba bậc trung học thì toàn quốc kháng chiến bùng nổ và ông vào bộ đội khi mới 16 tuổi. Ông từng làm y tá, làm báo tỉnh đội Hưng Yên, thư ký tòa soạn báo Chiến sĩ quân khu 3 năm 1951. Năm 1955, nhà văn Nguyễn Khải được điều đi trại viết anh hùng của Tổng cục Chính trị. Sau đó, ông là thành viên sáng lập, tham gia ban biên tập đầu tiên của tạp chí Văn nghệ Quân đội, rồi chuyên sáng tác văn học. Năm 1988, ông chuyển ngành ra Hội Nhà văn Việt Nam với quân hàm đại tá. Ông từng là ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam các khóa 2, 3, 4, có thời gian là phó tổng thư ký của hội khóa 3, đại biểu quốc hội khóa 7. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Xây dựng, tiểu thuyết năm 1951, Người con gái Quang Vinh, truyện năm 1956, Xung đột, tiểu thuyết 2 tập năm 1959, Mùa lạc, truyện năm 1960, Một chặng đường, truyện năm 1962, Hãy đi xa hơn nữa, truyện năm 1963, Người trở về, truyện năm 1964, Họ sống và chiến đấu, bút ký năm 1966, Hòa vang, bút ký năm 1967, Đường trong mây, truyện năm 1970, Ra đảo, truyện năm 1970, Chủ tịch huyện, truyện năm 1972, Chiến sĩ, truyện năm 1973, Cha và con và, tiểu thuyết năm 1979, Cách mạng, kịch năm 1978, Gặp gỡ cuối năm, tiểu thuyết năm 1982, Điều tra về một cái chết, tiểu thuyết năm 1984, Một người Hà Nội, truyện ngắn năm 1989, Hà Nội trong mắt tôi, truyện bút ký năm 1992, Một giọt nắng nhạt, truyện năm 1989, Một thời gió bụi, truyện ngắn năm 1993, Ông đại tá và vị sư già, truyện ngắn năm 1993, Truyện ngắn Nguyễn Khải năm 1996, Thượng đế thì cười, tiểu thuyết năm 2003. Ông đã nhận được các giải thưởng: Giải thưởng Văn học Lê Thanh Nghị, Liên khu 3 năm 1951, Giải thưởng Văn nghệ Việt Nam năm 1951-1952 với tiểu thuyết Xây dựng, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1982 với tiểu thuyết Gặp gỡ cuối năm, Giải thưởng ASEAN năm 2000, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2000. Ông còn được tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhì cùng nhiều huân chương, huy chương cao quý khác. Nguyễn Khải là một trong những nhà văn hàng đầu có nhiều đóng góp xuất sắc cho văn học Việt Nam đương đại. Ông là một nhà văn có tên tuổi, một cây bút văn xuôi chủ lực trong đội ngũ những người sáng tác giàu kinh nghiệm. Những tác phẩm của ông phản ánh rất sinh động cuộc sống của nhân dân ta suốt mấy chục năm qua với biết bao số phận, biết bao vấn đề hệ trọng. Hiếm có tác giả nào bám sát hiện thực đời sống, khơi gợi lên nhiều suy tưởng về cõi nhân sinh như ông. Xin trân trọng giới thiệu với các em truyện ngắn Đứa con nuôi, một trong những sáng tác đặc sắc tiêu biểu của ông. Đứa con nuôi. Thế nào, cháu đã mỏi chân chưa? Cừ, chủ nhiệm chính trị nông trường dừng lại, hỏi rất âu yếm đứa con gái chừng 13-14 tuổi, đi sau anh vài bước. Đứa bé hai tay xắn lấy quần, chăm chú tránh mấy vũng nước, rồi ngẩng lên. Ngước đôi lòng đen rất sáng, nhìn người hỏi. Mới đi được có vài bước, bác đã sợ cháu mỏi chân. Có bác mỏi chân thì có. Cừ để cho đứa bé đi trước mình, nhìn cái dáng nhỏ nhắn của nó, cứ chao đi chao lại trên mặt đường nhầy nhụa bùn vì cơn mưa đêm trước. Lượt vải chiếc áo sơ mi nâu mày quá rộng trườn qua trườn lại, trên cái lưng rất ngắn. Một mái tóc cắt đến gáy cũng cỡn, hai cái bụng chân rất gầy. Tất cả cái vẻ đằng sau của đứa bé sao mà tội nghiệp, và trái tim của Cừ như bị thắt lại vì những ý nghĩ thương xót. Quê nó ở Hà Đông, bố mẹ đã hy sinh trong kháng chiến. Từ đó, nó đi ở cho hết nhà này đến nhà khác. Cuối cùng theo vợ một đồng chí cán sự ở Châu lên Điện Biên, giúp đỡ chị ấy khi sinh nở. Nó đã ở lại với gia đình nọ được nửa năm, sau không hiểu vì lẽ gì lại bị đuổi, bơ vơ mất mấy ngày ở ngoài phố. Chuyện ấy đến tai Cừ, anh nảy ra ý định nhận đứa bé làm con nuôi. Anh đón nó về ban chính trị trưa hôm qua, và sáng nay, nhân ngày chủ nhật, anh đưa về chỗ vợ ở đội sản xuất số 6. Đồ đạc của nó vẻn vẹn chỉ có một cái ba lô đã sờn hết mép, không hiểu ai đã cho nó, chăn màn không có. Ngay chiếc ba lô anh đeo trên vai đây cũng rất nhẹ, tuy các cạnh rất vuông vắn. Anh lại hỏi, cháu có áo rét không? Cháu chẳng thấy rét bao giờ bác ạ. À, có một cái áo trấn thủ nhưng cũng không mấy khi cháu mặc đến. Rét Điện Biên không như dưới xuôi đâu, mặc phong phanh là dễ ốm lắm đấy. Hai người đến bờ sông Nậm Rốm thì đã gần trưa. Đứng bên này chiếc cầu bắt bằng những miếng sắt lát sân bay ngày trước, nhìn sang bên kia bờ, Cừ ngạc nhiên vì mới có nửa tháng không qua đây mà khung cảnh như đổi mới hẳn. Tre măng mọc vót lên, vượt cao hẳn những lớp lá lăng phăng của bụi tre già. Mo nang ở các đốt tre ôm chặt lấy từng giống, vàng ươm như bụng rắn. Ở các đốt đã chìa ra ngoài những nhánh rất nhỏ. Những cụm cỏ nghệ mới đây còn xanh tốt như rừng, bây giờ đã bắt đầu vàng sẹm. Chùm hoa ở giữa gốc, màu tím đều, cũng héo hon, sắp hết mùa cỏ dại rồi. Bước qua cầu, Cừ đi sát cạnh đứa con nuôi, và bỗng nhiên anh thèm muốn được gọi nó bằng con, nhưng con bé vẫn coi anh như người xa lạ. Nó gọi anh bằng bác, với cái vẻ tự nhiên như vốn đã là một cách xưng hô quen thuộc của nó đối với nhiều người. Anh mỉm cười gượng gạo, nói khẽ, ở đây hơi xa phố, cháu đừng buồn nhé. Con bé lặng im một lát, mãi nó mới nói, giọng rất đanh như người lớn tuổi. Cháu ở đâu cũng được bác ạ. Trò chuyện với một đứa con gái mới 14 tuổi trong một buổi tối và suốt dọc đường từ nông trường bộ về đến đây, Cừ luôn luôn ngạc nhiên vì những câu trả lời bất ngờ của nó. Anh vừa thương hại vừa khó chịu vì nó đã khôn ngoan quá sớm. Nó già hơn tuổi vì những lời lẽ đối đáp rất tinh khôn và tính toán chi li đến từng câu trả lời. Nhìn những mái nhà nổi lên thành một dải vàng nhạt trên những ngọn me dại, xoan và những cây chó đẻ, con bé khẽ kêu lên, đến rồi hả bác, chóng quá nhỉ, cháu tưởng còn đi xa nữa. Ta rẽ qua đồng thăm lúa một chút, chỉ vài hôm nữa đã vào gặt rồi, bận lắm đấy. Trèo qua một cái giá tre có bậc thang dựng lên trên hàng dây thép gai, ngăn trâu bò là khu vực trồng lúa nương của nông trường. Những cây lúa cao ngợp đầu người, ngã ra che kín cả con đường mòn chạy ở giữa. Bông lúa đã sạm vàng, nhiều bông đã gục mặt, đôi bông mới uốn câu. Mép trấu hé mở để lộ ra những bao phấn mỏng mảnh nắng đã se dần màu trắng. Ở những chẻ trên mép trấu đã ngậm lại còn lòi ra một chút đầu bao phấn hoe hoe vàng nhạt. Trong gió hanh, tiếng lúa cọ vào nhau nghe rất nặng, vừa khô vừa sắc. Cừ lách mình vào giữa rừng lúa, vừa đi vừa cúi xuống, nâng những cây ngã gạt sang hai bên. Hai cánh mũi anh co giãn rất nhanh, một thứ hương vị nhàn nhạt, thơm ngái phảng phất khắp mọi chỗ. Đi theo mãi cái vách thành kết bằng những hạt lúa dày kín ấy, hai người chợt bước ra một khoảng đất trồng lạc rộng mênh mông. Lạc ba tháng đã ra hoa, hoa lạc ẩn dưới gốc vàng chói, chập chờn như những cánh bướm. Màu lá lạc được mưa xanh mở, trông non và ngọt như cốm. Và khu nhà trống để máy kéo cũng đã kề sát ngay phía đầu bãi bên kia. Ngày chủ nhật, bộ đội và anh chị em công nhân ra chơi phố và đi thăm các đội bạn gần hết. Ở mỗi nhà chỉ còn chừng 10 người đánh cờ tướng, tú lơ khơ hoặc đẻo cắn liềm, gắn lưỡi hái chuẩn bị cho vụ gặt. Cừ vừa đi ngay sau khu nhà trung đội 1 đã có tiếng gọi giật. Anh Cừ về chơi đấy ư? Cừ ngoảnh lại. Quang, tổ trưởng một tổ sản xuất, đang nhìn anh cười. Trước mặt ngổn ngang đến chục cây giang và một bó lạc đã chẻ. Lâu lắm mới gặp lại nhau. Lấy gỗ xong hôm nào thế? Không đi chơi đâu à? Lại về đội được nửa tháng rồi anh ạ. Cũng định ra phố một tí, nhưng các cô tiểu thư lại nhờ chẻ hộ lạc. Mai vào gặt rồi, cháu nào thế? Cừ chưa kịp trả lời, thì con bé đã nghiêng đầu nhìn Quang, cười rất tự nhiên. Cháu về đây gạt giúp các chú mấy buổi. Quang cười to, ra thế, vậy chú xin xung phong cõng cháu ra ruộng nhé. Tối anh có rỗi, tôi lại chơi. Thì về chơi chứ có về họp đâu mà không rỗi. Tối đến nhé, mình mới mua được gói chè hương. Chị Lụa mấy hôm nay bị đau bụng nên nghỉ ở nhà, chị ngồi một mình đang húy hoáy bóc lạc. Cừ đứng sững ngay ở ngưỡng cửa, nói to, đến nhà rồi đây. Chị giật mình quay ra, thấy chồng đang nghiêng mặt nhìn về phía sau. Ai đến chơi thế? Vừa lúc ấy một cái đầu nhỏ bé, tóc cúp ngắn ló vào. Chào bác ạ. Cừ đặt ba lô lên giường, giới thiệu. Đây là bác gái cháu, còn đây là cháu Tấm. Chị Lụa ngắm một lượt đứa bé xa lạ mới đến. Con ai mà nhến nhỉ? Cháu mới ở quê lên hôm nào đấy? Cừ gõ gõ điếu thuốc lá xuống bàn, cười. Con tôi chứ còn con ai? Bố con tôi ngủ nhờ bà chủ đêm nay nhé. Tấm liếc nhìn cả hai người, rồi nó bưng miệng cười. Hai con mắt sáng lên rất ranh mảnh. Bằng một cử chỉ rất nhanh, nó chạy lại đầu giường, xách chiếc ba lô để lên một góc cái hòm gỗ, thành thạo như đã từng đến đây vài ba lần. Chị Lụa vẫn còn đang dõi theo nó bằng con mắt dò xét, thì nó đã cúi xuống nhìn vào gầm giường, hỏi. Nhà còn đôi guốc nào, cho cháu mượn rửa chân với. Và không đợi người chủ nhà trả lời, nó đã lôi ra một đôi guốc mộc quai dù từ góc một chân niển. Đây rồi, quai này là bền lắm nhé. Ở trên kia có chú tích trữ đến hai đôi, cháu hỏi xin một đôi, chú ấy nhất định không cho. Sao có người độc bụng đến thế? Mới phút đầu con bé ăn nói đã quá lém lĩnh, chị Lụa đặt giá lạc lên trên bàn, nét mặt lạnh nhạt hẳn, hỏi chồng. Có ăn cơm nếp không để tôi lấy gạo? Cừ cởi áo mắc vào chiếc đinh đóng trên tường, anh thấy vợ không vồ vập ân cần đối với con bé, nên lựa lời giới thiệu thêm. Con bé thông minh nhanh nhẹn lắm, tôi nhận nó làm con nuôi đấy. Quê nó ở Hà Đông, bố mẹ chết cả, đi ăn đi ở từ bé. Mình hiếm hoi, có nó cũng vui. Anh còn định nói thêm thì tiếng Tấm đã léo xéo ở đầu trái. Cháu là người nhà bác Cừ đấy ạ, à. Chốc nữa mời chú sang chơi. Nó định bước vào trong nhà thì chị Lụa gắt lên rất đột ngột. Lại tha đất vào đầy nhà bây giờ. Nó đứng sững ngay lại, nét mặt đờ ra nhưng rồi khẽ cúi đầu xuống đập đập đôi guốc vào thềm hè. Từ lúc ấy, nó không nói một câu nào, ngồi im lặng trên cái ghế dài kê sát tường, lặng lẽ ngắm cái bà chủ nhà tính tình không lấy gì làm vui vẻ lắm. Trong khi Tấm tính toán, thầm thì với riêng nó thì Cừ cũng để ý xem xét thái độ của đứa bé khôn ngoan ấy đối với vợ mình ra sao. Càng nhìn, anh càng ngạc nhiên vì cái khuôn mặt kỳ lạ của đứa con nuôi. Phần trán bóp lại gần như nhọn, phần cằm lại bành rộng ra theo hình vuông, khiến nét mặt mất mọi vẻ ngây thơ. Cái miệng rộng, hàm răng to, hai con mắt đắn đo dò xét, lấp lánh một vẻ tinh khôn, lanh lẹn đặc biệt. Đột nhiên chị Lụa hỏi nó. Cháu năm nay mười mấy tuổi? Tính cả tuổi mụ là 14, cháu tuổi Sửu đấy, tuổi Sửu là vất vả lắm. Cừ mỉm cười, cháu còn bé mà đã tin ở tướng số rồi à. Bữa cơm chiều, Tấm tranh làm gần hết mọi việc. Mới đầu, chị Lụa cũng giữ kẻ với chồng không cho làm, nhưng sau, thấy nó cứ nặng nề, quanh quẩn không chịu đi đâu. Hơn nữa, cơn đau bụng lại bắt đầu âm ỉ, nên chị dặn dò một chút rồi đi nằm. Mâm cơm dọn lên rất ngon lành, rau xào, đậu phụ rán, lại thêm một đĩa rau thơm, hành sống. Vào bàn ăn, Tấm cũng dành ngồi ngoài xới cơm. Vừa ăn, nó vừa hỏi chị Lụa, ở đây có vải muối dưa không? Có lọ to để ngâm giấm đu đủ không? Có biết cách làm đậu phụ như của miền Nam không? Cự nghe nó hỏi cặn kẽ mọi việc như một người nội trợ đảm đang, anh bật cười. Có làm được không mà hỏi lắm thế? Cháu vẫn làm mà lại. Vậy bác đề nghị bổ sung cháu vào tổ nuôi quân nhé. Nhưng lò bếp của các chú ấy đắp cao quá bác ạ. À. Trong bữa cơm, chị Lụa đã nhìn Tấm bằng con mắt dịu dàng hơn. Con bé tuy ít tuổi nhưng làm ăn đâu vào đấy. Dù có phải nuôi nó mỗi tháng mất vài chục bạc, nhưng khi ốm đau có người săn sóc đỡ đần. Chị phải tội mặt mũi nó trông láu lĩnh xảo trá quá. Rồi chị cứ miên man suy tính thiệt hơn. Có lúc thấy nó cần thiết cho mình, có lúc lại thấy nó là gánh nặng của mình. Cho nên chị cũng không hẳn tỏ ra cởi mở, dễ dãi, nhưng cũng không đến nỗi lạnh nhạt, câu có như lúc đầu. Còn Tấm, không phải chỉ hỏi một cách vô tư, nó cũng nghĩ về nó, về thái độ của hai người chủ nhà và tự bảo thầm. Mình ăn mấy vật cơm nhưng đã làm cho bà ấy cả buổi chiều. Mình không ăn xin, nay mai bà ấy không thể kể ơn với mình được. Lên đèn được một lúc, chị Lụa đã đun sôi ấm nước thì Quang cầm một cây mía bước vào. Mía tăng gia của tổ đây, trồng được mấy bụi, ăn phí ăn hoài gần hết cả, còn được vài cây phần anh. Có ngọt không? Mía Điện Biên còn phải nói. Cháu có ăn mía không hay sợ súng răng? Chú xem cháu như là trẻ con không bằng. Ái chà, thì người lớn được với ai? Cự liếc nhìn Tấm ngồi thu lu ở một góc giường, định nói, nó bé nhưng có khi còn khôn hơn chú ấy. Nhưng lại thôi, chị Lụa đã đắp chăn đi nằm. Cự lấy một lọ chè đưa ra trước đèn khoe với Quang. Cậu thử nhìn xem là nhãn hiệu gì. Quang nhìn chăm chú rồi cười ầm. Sao lại đựng chè vào lọ thuốc điều kinh của bà ấy? Đấy ông xem, vợ thì thuốc điều kinh, chồng thì chè hương hảo hạng. Cái này đựng vào cái nọ, hết lọ nhớn đến lọ bé làm gì mà không tiêu ma cơ nghiệp. Quang nhìn đồng chí chủ nhiệm, người anh và cũng là người bạn tâm phúc từ ngày anh vào bộ đội đến nay. 6-7 năm rồi, con người ấy hầu như không thay đổi mấy. Vẫn hàm râu quay nón không mấy khi được nhẵn nhụi, cái cười sảng khoái, đôi mắt sắc sảo mà cũng chan chứa yêu thương. Vẫn cái lối nói thẳng thắn không e nể một ai, không giấu giếm một cái gì. Vẫn cách sống ồn ào, sôi nổi, thích đùa cợt. Cự dốc một ít chè vào lòng bàn tay, khẽ nghiêng nghiêng mé tay, soi vào ánh đèn rồi hỏi Quang. Uống đặc được chứ, hôm nay nói chuyện lâu một tí, cần gì ngủ sớm. Anh còn nhớ, hồi đi chiến dịch, nấu nước chè bằng ống cát tút không? Ừ, thế mà lúc uống cũng vẫn say sưa, thú vị nhỉ? Mình cứ nhớ một cái ống cát tút, bọc giấy báo đút vào, túi áo capot. Đến chặn nghỉ, múc ít nước suối, móc hai quai vào cành cây. Ông con rể, đốt, bó đuốc hơ, chỉ 5 phút nước đã sôi ùn ụt. Cho vào một giấm chè búp, cái thứ chè chiến lợi phẩm ấy mà. Thế là bố con, bạn bè quay lại xích xuýt xoa xoa đến hay. Nhưng nói chuyện xưa lại nhớ đến thằng con rể. Nó hy sinh ở Mường Khoa nhỉ? Thằng ấy còn sống thì không chừng cũng trở thành cán bộ kỹ thuật hạng cừ. Uống đi không nguội. Cháu Tấm có uống được nước chè không? Không dám uống à? Cũng phải. Chè chén nên nhường cho bọn già. Thế nào, kỳ về phép vừa rồi có được vui vẻ không? Kết quả tốt đẹp chứ? Không khéo cậu lại vượt vợ chồng mình cũng nên. Căn bản là phải trẻ mới ăn thua. Chứ má đã nhăn, gối đã mỏi thì thuốc dời cũng đừng hòng. Quang hớp một ngụm nước, nét mặt hơi buồn buồn. Anh cũng rõ hoàn cảnh gia đình của tôi rồi đấy. Từ ngày con bé cháu mất đi, nhà tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mấy năm nay lại mắc chứng đau bụng. Đi khám họ bảo bị viêm tử cung. Nhà nghèo, bệnh trọng là thế. Thành thử một tháng nằm nhà đến 20 buổi. Một mình đã vậy, nhưng còn hai đứa em, một đứa lên 10, một lên 7. Chúng nó là con ông chú ruột tôi, cả bố lẫn mẹ đều hy sinh trong kháng chiến. Họ hàng chỉ còn mỗi vợ chồng tôi là gần. Dù rau cháo, nhưng anh em đùm bọc lấy nhau vẫn hơn đi ăn đi ở cho người khác. Mỗi lần về trông thấy chúng nó, tôi không sao cầm được nước mắt. Thằng nhớn đi học về, rời quyển sách là đâm đầu vào bếp đun nấu. Đứa em thì đi tha thẩn khắp xóm, mặt mũi cũng lem luốc như thằng quỷ. Tội nghiệp, Chúng nó biết là anh chị nghèo nên ăn thế nào cũng được, mặc thế nào cũng xong. Được cái cả hai anh em nó đều có sức nên ít đau ốm. Tôi nghiệm ra những đứa từ thuở bé đã từng nếm mùi cơ cực, nhớn lên đều có chí cả, quẳng vào chỗ nào cũng sống nổi. Không hiểu các cậu khác về phép có nhàn nhã không, chứ tôi thì vất vả gấp 10 lần ở đơn vị. Vợ thì ốm, em thì bé. Không xoay trần ra, tranh thủ mấy chục điểm, thì rồi đến mùa ăn gì? Kể ra nếu ngày ngày thắng bộ quần áo mới, đi đôi giày vải lấp ló hai cái cổ bích tất trắng, một bao hoàng kiếm hoặc bông lúa đút túi quần, la cà nhà này nhà khác, thăm hỏi trò chuyện, giảng giải chính sách, thì trông ra vẻ anh bộ đội về phép hơn. Đằng này mới tờ mờ đất trên giường đã lăn xuống đất rồi chẳng kịp đánh răng rửa mặt gì. Ăn vội vài bát cơm nguội, ngậm điếu thuốc lá là ra đồng ngay. Buổi đầu thì dở khoai, buổi thứ hai thì tát nước, từ buổi thứ ba trở đi là cày liệt vị, vì đang dịp cày mùa. Lại nói đến cái tối tâm sự trước ngày lên đường, vợ tôi cũng vào loại cứng rắn đảm đang, nhưng có điều cô ta chỉ cứng rắn được khi vắng mặt chồng, còn tối hôm ấy thì khóc sướt mướt như trẻ con. Cô ta kể lể ra nhiều nỗi lo lắng lắm. Nào hai vợ chồng ăn ở với nhau đã 8-9 năm, bây giờ một mụn con không có. Nào là ốm đau luôn, cảnh nhà lại túng thiếu, họ hàng kiến giả. Nhất phận, các em thì bé, gượng được thì khá, rồi ra không gượng được nữa, sẽ biết nhờ cậy vào ai. Tôi là phải kiên nhẫn gỡ ra từng mối một, nhưng cũng là giải quyết nhanh thôi, động viên tinh thần là chính. Vợ vì thương chồng nên cũng chịu dần. Về nhà được 15 hôm, nhưng tính ra những giờ được ngồi chuyện trò với vợ với em thì chẳng được bao nhiêu. Suốt ngày phơi mặt ở ngoài đồng, tối họp hành xong về thì cũng đã khuya, đặt lưng nằm xuống là ngáy bằng sấm. Vợ nó thấy cái cảnh ấy chắc nó cũng chán. Nếu đem so với hoàn cảnh của cậu thì vợ chồng mình còn là dễ chịu hơn. Bây giờ định giải quyết ra sao? Mình có thể đóng góp được gì trong việc này không? Bây giờ đưa vợ với em lên đây cũng dở dang. Vợ ốm, hai em dại, có miệng ăn mà không có tay làm, phụ cấp của tôi thì cán sao nổi. Còn có nên nhờ anh em, nhờ tổ chức hay không thì tôi nghĩ chưa nên. Mới bị cái gai đã kêu rầm là sổ ruột, người khác không cười thì tự mình cũng khinh mình là thằng nhát gan, rồi ra đâu vào đấy cả. Ở thời buổi này không nên quá lo xa. Nếu tôi có nghĩ ngợi là chỉ lo cho đứa em thôi, nhưng tôi dặn dù thế nào chăng nữa nhất định phải cho thằng Nhớn đi học, và cả hai đều phải được ăn đủ mặc ấm, thiếu thốn đâu tôi sẽ trợ cấp thêm. Câu chuyện về phép của Quang hấp dẫn con bé đặc biệt, mắt nó nhìn người nói không chớp, và hình như nó cũng bị xúc động. Khi Quang nói xong, nó khẽ thở dài rồi dựa người vào vách liếp. Thế các em ấy không phải làm gì giúp thím à? Chúng nó còn bé thì đã cất nhắc được gì? Bé, cháu bằng tuổi chúng nó đã phải làm đủ mọi việc rồi đấy. Quả nhiên con bé là một tay làm ăn khá, không thua kém người lớn là mấy. Khi đưa tấm về tổ thanh nữ, đồng chí đội trưởng đã căn dặn quan người phụ trách tổ đó, không nên để tấm làm việc nặng, có thể chỉ nên cho làm nửa ngày, còn nửa ngày học văn hóa. Một tháng qua đi, khi phân công hàng ngày, chính Quang cũng đã quên rằng Tấm mới 14 tuổi, bởi bất cứ việc nào con bé cũng làm được thành thạo gọn ghẽ. Nó cũng bắt chước các chị lớn tuổi, lấy một mảnh vải bịt tóc, quấn mùi xoa vào cổ tay lau mồ hôi. Sau giờ làm, nó kỳ cọ chân tay rất tỉ mỉ, lấy kim băng nạy từng hạt đất nhét vào vết nẻ ở gót, chải chuốt, ngắm nghía, hầu như không có một chút nhọc mệt nào. Không cần một sự cố gắng nào, bình thường tự nhiên như vốn đã là một nếp sống từ ngày bé. Tấm dành một cảm tình rất đặc biệt đối với Quang, vì anh ấy là anh của hai đứa em mồ côi, anh ấy lại là người tốt nhất mà chưa bao giờ nó được gặp. Gia đình neo bấn vẫn nuôi nấng hai em được đầy đủ, không bắt chúng phải làm lụng vất vả, không hành hạ đánh mắng. Nó tin anh, thích được tâm sự với anh và ao ước được một người anh trai như thế. Một buổi đứng đạp máy tuốt lúa cùng với Quang, Tấm chợt hỏi: "Cháu làm như thế này đã được coi là công nhân chính thức chưa hả chú?" Quang thầm nghĩ, con bé này chắc muốn tỏ cho mọi người biết rằng mình đã là người lớn rồi đây. Muốn thành nữ công nhân để đi lấy chồng chăng? Anh mỉm cười. Nào có ai bảo cháu là bé đâu. Nét mặt nó vẫn nghiêm trang, nó ngập ngừng một lát rồi hỏi tiếp. Như thế thì cháu có được chính phủ cấp lương cho không? Quang đờ mặt ra không trả lời được. Khi phân công, anh coi nó như một người lớn. Nhưng lúc trò chuyện, anh vẫn nghĩ nó còn là đứa trẻ con. Làm được chút nào hay chút ấy, còn ăn uống, may mặc, đã có vợ chồng anh cừ rồi. Cháu cần tiền để tiêu vặt à? Ăn uống đã có nơi rồi còn gì? Không, cháu muốn tự kiếm lấy. Cháu không thích ăn nhờ và bắt cừ. Chắc lại có chuyện gì xích mích giữa chị Lụa và con bé đây. Anh gợi chuyện. Bác Lụa là người tốt lắm đấy. Chú xem bác ấy cũng rất quý cháu. Nó im lặng, nhưng rồi lại xì một tiếng nhỏ. Tốt, cháu chẳng tin ai tốt cả. Các cô ấy làm được tiền, còn may sắm cái này cái nọ. Cháu muốn mua thước vải cũng chẳng biết xin ai. Cháu không nên giữ kẻ thế, thiếu gì phải nói các bác ấy mới biết được. Cháu nói riêng với chú nhé, chú đừng nói lại với ai đấy. Ở đây cháu thấy chỉ có chú là tốt thôi. Bác cừ đưa cháu về cũng là muốn cháu hầu hạ vợ bác ấy. Nói là nhận làm con, nhưng rồi lại làm quá người ở. Cháu đi ở nhiều rồi cháu biết. Bây giờ cháu còn làm được thì nhận là bố con, bác cháu. Nay mai cháu thử ốm xem là người ta sẽ tìm cách đuổi đi ngay đấy. Chú ơi, chú thử hỏi cấp trên xem như cháu thì có được hưởng tiền lương không? Nếu có tiền cháu sẽ thổi cơm lấy, ăn uống thật tằn tiện, dành dụm được ít nhiều thì đỡ lo những ngày ốm. Vừa nghe Tấm kể lể, Quang vừa nhìn hai cổ tay gầy guộc rám đen của nó xoay đi xoay lại lượm lúa. Hai cái bả vai hơi co lên, nhìn qua những kẻ ô thưa của thứ vải mặc đã lâu ngày ấy, lờ mờ những chấm trắng của da thịt. Tự nhiên mắt anh cay xè, phía trong hai cánh mũi nóng ran sọc lên đến đỉnh óc. Anh định nói một câu gì nhưng không thể nói được nên cứ cắn môi im lặng. Con bé vẫn nói miên man về những lo lắng của nó. Ví thử như cháu ốm thì có phải mua thuốc không hả chú, hay là được chú y tá phát? Cháu sợ ốm lắm chú ạ. À, ốm vừa buồn lại hay tủi thân, nhưng cháu chẳng khóc bao giờ. Mấy cô ở đây mới đau bụng một tí đã khóc ầm lên để bao nhiêu chú phải đến dỗ, rồi nào thuốc uống, nào thuốc tiêm. Như cháu ấy à, cháu cắn răng lại mà chịu. Không phải là cháu không muốn khóc đâu, không muốn rên đâu, nhưng nếu rên khóc, người ta sẽ cho là ốm nặng, sẽ đưa cháu đi nhà thương, ở đấy chết không ai biết. Cháu cứ nghĩ như thế là lại chịu đựng được, rồi cháu vẫn không ốm.